thưa quý thính giả, chương trình Phật Pháp Mở Rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tịnh Xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như Tịnh Xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp Mở Rộng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Radio 890 AM và xin mời quý vị cùng trở lại với chương trình Phật Pháp Mở Rộng ngày hôm nay với Sư Thích Giác Viên. Thưa quý vị, một lần nữa trước khi Thanh Thư gửi lời chào đến Sư thì Thanh Thư xin mời quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, quý vị có thể gọi vào trong chương trình này ngày hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu lúc Sư đang giảng, quý vị xin vui lòng chờ cho tí xíu, nhưng mà khi Sư mời quý vị gọi thì xin quý vị vui lòng gọi liền, Sư đừng đợi tới cuối giờ thì sẽ không kịp thời gian. Con xin được gửi lời chào đến Sư ạ.
A Di Đà Phật, xin chào Thanh Thư cũng như chào tất cả quý vị nghe đài cùng các hàng Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay Sư đến với chương trình Phật Pháp Mở Rộng để giúp cho tất cả được biết ánh sáng mà mình cần phải khai mở, như lời của Tục Tổ Quế Năng nói, lòng bình đẳng không cần giữ giới mà tánh thẳng ngay chẳng đợi tu thiền. Thì đặc biệt là mình phải mở được cái ánh sáng gọi là sáng tâm tỏ tánh. Làm sao mà mình là được sáng tâm tỏ tánh, đó là cái điều quan trọng. Chúng ta với điều kiện trước mắt á, mà mình có thể thấy biết được á, là cái tâm của mình nó đục, như nước đục vậy. Như Thanh Thư, khi mà gặp cái tình trạng nước đục thì mình phải làm sao?
Ý Sư nói là nước để uống hả Sư, hay là nước mình...
nước để uống đó, dạ. Nước để uống đó.
Nếu con nhớ nước đục không... Dạ, nếu con nhớ không sai, hỏi Việt Nam khi mà mình gặp nước phèn, nước đục thì mình phải lóng phèn phải không ạ?
Dạ, đúng vậy. Dạ. Cái người tu hành, cái câu đơn giản của Phật và Tổ sư Bồ Tát dạy đó là mình phải gạn đục lóng trong. Chuyện ở đời gạn đục lóng trong tức là người ta nói đó, đường dài biết người dở hay, ở lâu mới biết được lòng ai chúng ta. Khi mà gặp nhau, người ta thấy vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhưng mà phải ở thời gian lâu lâu mới biết được cái lòng của con người như thế nào. Bởi vậy cho nên nhà nho có câu là quả hổ, quả bì, nan quả cốt, mà tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Thành ra vì lý do đó, mà Đức Phật nói, một khi mà mình có cái sự là sai sót, u mê ám chướng, mình có thể lầm lẫn những người, người ta bề ngoài thì người ta đẹp lắm, thân thương lắm, tình nghĩa cũng được lắm. Nhưng mà đôi khi người ta bỏ ra con tép và con bồ cào, người ta câu con cá thật là to, mà mình không hay. Do đó cho nên mình tưởng đâu người ta rất là ngọt ngào, người ta rất là tốt đẹp. Nhưng vì mình không có thấy được cái thâm ý của người ta, mình không thấy được cái sơ xuất của người ta để cho mình biết cái bề trái của họ như thế nào, Vì vậy cho nên á, Đức Phật chỉ trách cái tâm của mình u mê ám chướng, nên mình không thấu được những cái bề mặt bề trái của người ta, cho nên mình sinh ra cái lầm lẫn, mà cái lầm rất là đáng sợ. Giống như mình ăn cơm mà mình nhai nhầm cái hạt sạn, một cái cục sạn nhỏ thôi, nó làm cho ê răng, sau đó thấy cơm rất là sợ. Cho nên cái sự lầm lẫn này nhà Phật gọi là vô minh si mê. Muốn thoát khỏi vô minh si mê là mình làm cho cái tâm mình được sáng. Thì hãy nước đục mình lóng một hồi á, nó trong, trong là nó sáng. Cái gương mà mình chịu khó lao thì nó cũng được hơi sáng sáng đó. À. Vậy thì cái lòng của mình mới sinh ra, lớn lên mình không có cái gì danh lợi, nó không có cái gì che mờ lắm. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi, cái sự thanh bạch tinh khiết của một con người nam nữ, khi mà từ tuổi trẻ lớn lên, nó trong thiệt là trong, thanh thiệt là thanh, đẹp như cái bông hoa. Nhưng mà sau khi có danh lợi, tình ái nó vướng vào trong đó, thì giống như là mặt trời bị mây che vậy. Thì người xưa nói câu là mây duyên cuốn sạch bài vòng nguyệt, nước đứt trong ngần rạng bóng sao. Cái mây danh lợi tình ái ố sân si mạng nghi tà kiến, những cái điểm mà nó thuộc kỳ rác rưởi như mây che mặt trời, mặt trăng vậy. Mặt trăng thì 14 rằm vẫn là tròn, nhưng mà bị mây che, nhiều lớp mây quá, có thể làm cho mặt đất tối đen, không hề thấy mặt trăng bởi vì dướng các mà cái loại mây đó. Người mới sanh á, cái tánh thiện sẵn có, nhưng có điều khi lớn lên rồi tập nhiễm những cái điều danh lợi gì đó, làm cho mình u tối. Cái điều Đức Phật trách á, là trách mình u tối chứ không phải là trách người. Bởi vì cái người giống như là cây cỏ nhỏ, nó cũng có cái bông hoa nhỏ. Cái cây lớn nó có bông hoa lớn. Có hoa có sắc có hương, có hoa có sắc không hương. Có hoa thì nó có gốc, có cành đàng hoàng. Có những hoa thì nó thuộc gì? Như loại phong lan, nó bám ở trên cây, nó hoa thôi, cho nó không có gốc ở dưới đất. Nhưng mà lời Đức Phật nói á, ai thì mặc ai, sao thì mặc sao. Nhưng mà cái quan trọng là mình có sáng suốt, có nhận biết. Có nhận biết được thì mình khôn ngoan, mà không nhận biết được thì mình ngu xuẩn lầm lẫn. Vậy thì muốn nhận biết được thì mình phải qua cái sự thanh khiết của mắt, thấy, tai, nghe. Đôi khi cái sự mắt, thấy, tai, nghe giống như cái người không biết chữ, nhìn chữ một đám rừng, thật là một đám rừng chứ mình không biết nó nói gì trong đó. Còn cái người biết chữ thì nhìn ra rõ ràng từng câu, có phết phẩy đàng hoàng, dấu hỏi dấu đàng hoàng. Như vậy thì cái sự biết chữ rồi nhìn vào quyển sách, mình biết quyển sách đó nói gì. Còn cái người không biết chữ cũng nhìn cũng thấy quyển sách đó vậy, nhưng mà mình không biết trong đó nói gì. Vậy thì cái biết nó thuộc về cái tâm thức. Theo lời Phật dạy thì phải vượt qua cái tâm căn, tâm thần, tâm thức, tâm tưởng, tâm trí phàm và tâm giác của thế gian, mà phải đi thẳng vào cái tâm đạo thanh tịnh, rồi mới đến cái hạnh giải thoát của nhà Phật. Trải qua như vậy là 6-7 lớp mây mù của thế gian đó, mới đạt đến cái chỗ là sáng suốt xuất thế gian. Thật ra thì nói nó có nhiều lớp, nhưng mà chỉ có một công thức. Thí dụ như bây giờ có nhiều cái loại cặn, là cặn xanh, cặn đỏ, cặn vàng, cặn đen, cặn gì nó lu bu trong đó, rồi bùng trịnh đất thu vậy đó. Nhưng mà một khi mình chịu khó lóng một cái một là nó trong, rồi mình cắt bỏ hết cái bận nhơ đó thì còn lại nó trong. Cũng vậy đó, Đức Phật nói chỉ cần một cái buông xả tất cả trả về không, im lặng thanh tịnh lại, thì cái tự tâm của mình sáng ra. Muốn lấy được cái ánh sáng tự tánh thanh tịnh của mình để mà đắc đạo và ngồi giải thoát, con người ta phải vượt qua 7 lớp mây. Thứ nhất là căn. Cái căn này là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, trí phân biệt hiểu biết. Mình tưởng cho là đúng sự thật, nó chỉ là đúng kiểu của phàm phu. Giống như đứa con nít nó cũng thấy, cũng nghe vậy mà nó không hiểu biết sâu sắc gì cả. Nít 3-4 tuổi mà mình đem chính trị, xã hội, khoa học gì mình nói, nó không hiểu gì đâu. Mặc dù nó cũng có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái sợ, cái biết, nhưng mà thấy đầu óc của nó còn nông cạn lắm. Vậy thì đến cái tâm thần, tức là cái sức mạnh của tinh thần, sân si, miền phiền não, hung dữ, mà tình cảm, thương yêu nó cũng tốt đẹp. Nhưng mà thật ra cái tinh thần của mình khi vui, khi buồn, lẫn lộn, nó không có phải là được tốt đẹp giống như vàng ròng. Do đó cho nên khi vui, khi buồn, khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Như vậy thì khi mà con người ta lầm lẫn ở trong cái vị trí tâm thần thì có nhiều khi cái bệnh tâm thần nó gây ra sóng, gây ra gió, gây ra biết bao nhiêu bão tố phong ba trong gia đình, trong xã hội. Vượt qua cái bệnh tâm thần này bằng cách tỉnh thêm chút nữa thì nó đến cái chỗ là tâm thức, là học nhớ. Có nhiều khi học nhớ hồi nhỏ sư học 5-10 trang giấy trong vòng một ngày là thuộc, nhưng mà lớn lên rồi á, ai không biết cái giờ này ra sư học 2 chữ thôi, rồi sáng là chiều quên mất rồi, không cần học nhiều, học nhiều cũng không có nhớ gì cả. Và muốn nhớ cũng không được. Vậy thì cái tâm thức này á, khi nhớ khi quên chứ không phải là nó nhớ hết. Bằng chứng cụ thể là khi một cơn ngủ rồi quên hết, giấc ngủ là giấc chết. Vậy thì phải vượt qua cái đám mây căng, cái đám mây thần, cái đám mây thức và cái đám mây tưởng, ngồi đây mà suy diễn chuyện này chuyện kia, tính toán này nọ là liệu ngày mai mình phải làm gì đó, đó là mây tưởng. Cái tư tưởng này đó thì buồn vui lẫn lộn, nó không phải là thường, nó không phải là thật, nó không phải là sáng. Cho nên những nhà tư tưởng này, tư tưởng kia, tư tưởng chính trị, tư tưởng khoa học, tư tưởng xã hội, tư tưởng kinh tế, tư tưởng, nhiều cái tư tưởng, tức là nhiều cái loại bông hoa mà con người ta có khả năng gặt hái được. Thành công trên bước đường đời này, nhiều tiền, danh vọng đầy đủ. Nhưng mà nó là tưởng thôi, cuối cùng nó chỉ là một cái bông hoa sẽ rã mất, một cái loại mà tiết gá cành cây, rồi gió lay, gió động thì nó rụng rơi mất. Và vượt qua cái lớp tư tưởng này rồi mới đến cái trí bình dân phân biệt của phàm phu, thấy đó biết đó, không thấy không biết. Như vậy thì cái biết đó, thí dụ như bây giờ cái bộ nhớ nó ghi chú là ngày hôm qua chú ba đến thăm mình, chú nói những câu rất là hay mà rất tiếc bữa nay mình quên. Còn cái nhớ rõ ràng là dạ, hôm qua chú ba chú đến đây chú nói với mình rằng sống ở trên đời này dĩ hòa dĩ quý, trên bản bất thù. Câu đó quá hay, mình lấy cái đó làm hành trang trong cuộc sống này đi. Như vậy thì nhờ cái thức mà tư tưởng mình suy đoán được, rồi cái trí phân biệt mình rõ ràng, cái này hay, ví dụ như xe đời mới bây giờ thì lúc nào cũng hay hơn xe đời cũ rồi. Vậy thì cái sự phân biệt rành cái mình chọn một trong hai con đường, mình liệu ở con đường này đi gù ghề khó khăn, mình chọn đường khác tốt đẹp hơn, chọn cái xe này nó hay hơn, vừa rẻ tiền vừa ít tốn xăng. Vậy thì cái trí phân biệt này là cái dần mây thứ năm, cũng xanh xanh cũng tốt vậy, nhưng mà sự thật nó không phải là mặt trăng, không phải là mặt trời. Phải vượt qua cái đó đến cái thứ sáu là cái tâm giác, giác ngộ của con người đó. Hôm ấy mình đi con đường đó đạp gai, hôm nay mình đi con đường đó đừng để cho đạp gai nữa. Và khi mà mình gánh nước là nó gần mực thì đen, gần nước thì ướt á, thì lúc bây giờ mình gần nước mà đừng cho ướt mới hay, chứ bây giờ gia tài mình có một bộ đồ mà ướt cái nữa là sao mà. Bây giờ cho nên á, mình gần nước mà đừng để ướt mới hay. Đó là cái tâm giác ngộ mình biết rồi. Coi chừng á, xào ông bí, nhưng mà mình chỉ mạnh quá nước, cái nước dầu văng lên nó cũng phỏng mặt, cũng mài coi ai xấu giống như bà Trung Du Diệm, nó không hay lắm đâu. Thế là bây giờ là mình khéo giác ngộ, khéo làm sao tránh né được những gì mà mình cần phải tránh, mình sợ những gì cần phải sợ. Do đó cho nên mình phải đi ra đường, phải hỏi người già, đường đi xa, càng xa thì càng hỏi người già thì có đi rồi, người ta mới biết chỉ là cho mình. những bậc thầy khả kính, những người ta có trí tuệ cao, là người ta có thể phán đoán được những việc làm của mình sẽ hư chỗ nào, thành chỗ nào. Như vậy thì trải qua tâm căn tâm thần, tâm thức, tâm tưởng, tâm trí phàm và tâm giác ngộ, vượt qua 6 lớp này thì mình thấy rất là ngon cơm. Thường thường bên phái ngoại đạo, lực sĩ ngoại đạo thường thường ta nói đến 6 lớp là ngon, nhưng mà không đâu. Nó còn cái lớp thứ 7 là cái bổn phận trách nhiệm của mình. Đẻ ra từ nhỏ lớn lên đã có bổn phận làm con, lớn lên chút cái làm anh làm chị, lớn lên chút nữa làm người thanh thiếu niên, công dân, người xã hội, rồi lớn lên nó có chồng, có vợ, bổn phận làm chồng, làm vợ, rồi làm chú, làm cô, làm gì, làm bác, nhiều cái trách nhiệm nó chồng lên, phải tiền mà nó chắc chồng lên gì đỡ quá thanh thư ha. Nhưng mà tiền thì nó không chắc chồng, mà trách nhiệm thì nó chồng chất. Chồng chất quá, mình lơ mơ, mình quẩy không được, mình mang không nổi, mình sách không gọn, coi chừng sụp đổ. Thế là đạo là cái bổn phận của con người, mình cảm thấy nó có một cái gì đó, mình ngồi trước bàn viết thì cái bàn mình phải như thế nào. Rồi mình trách nhiệm của mình làm con, làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm người công dân, làm gì gì đó, mình phải làm tròn. Ai cũng muốn làm tròn, nhưng mà lỡ khi làm méo là mặt mày mình cũng méo theo. Do đó cho nên cái Đức Phật nói không phải là mấy cái lớp mây này là tốt, mà là tất cả lớp mây này đều là không tốt. Không có cho nên mình là cái người phải gồng, phải gánh như vậy. Cho nên Đạo Phật không có chấp nhận cái đạo lý suông ở trên đời này gọi là trách nhiệm bổn phận. Mà là phải vượt qua cái trách nhiệm bổn phận này. Đừng gồng, đừng gánh, đừng có đem cái vấn đề ách giữa đàn mà mang vào cổ. Do đó cho nên mình phải ráng cố gắng tính làm sao cho được nhẹ nhàng, tu làm sao cho được giải thoát, tỉnh làm sao cho được sáng. Thì cái này á, nó còn có cái tâm hạnh. Có nghĩa là cái hành động của mình làm sao khéo, càng khéo léo càng hay. Cũng là một cái bản ca đó mà ta ca hay, giống như là Minh Cảnh Lệ Thủy, Minh Dương hay là Minh Phụng, người ta ca hay quá, còn mình bắt vô ca cái chó mèo nó chạy hết trơn, không ai nghe hết. Là bởi vì mình không có khéo luyện cái luyện giọng, luyện tiếng, âm thanh của mình không tốt, hơi của mình không dài, tiếng của mình không hay, ca không tốt, nhất là mình ca sai trách nhiệm sao được hay. Thế cho nên cái này đó, phải rèn luyện cái hành động của mình, hành động của lời nói ngôn ngữ, muốn trình bày một cái ngôn ngữ nào với ai, với cha, với mẹ, với anh chị, nó có lớp lan thứ tự, nó có cái trật tự, nó có cái sự nghiêm minh, đâu đó đàng hoàng mình phải thấy. Đó, hành động trong cái vấn đề ăn uống, đôi khi ăn cũng mất cổ hay chứ hả Thanh Thư hả?
Dạ đúng rồi thưa sư.
Đó, khó ăn mất cổ đó, mà nhai lơ mơ thì răng lại cắn môi đó.
Có nghĩa trường hợp xảy ra hoài hả?
Đó, cho nên vì lý do đó mà mình phải khéo một chút nữa, cho nên cái hành động khéo léo. Thì Đức Phật nói cái hành động khéo léo thế mấy mà một khi mình không sáng suốt rồi dễ lầm lẫn. Cái lầm lẫn thì trong cái vấn đề là càng hành động, càng làm việc nhiều thì có chừng càng lầm lẫn nhiều. Ví dụ như bây giờ là mình biết đánh chữ, nhưng mà đánh vẫn chặt lên chặt xuống hoài. Không biết thân thân sao cho sự đánh chặt hoài luôn. Đánh chặt sửa lại, mình biết chặt, mình biết sửa lại. Nhưng mà có điều là sao mà đánh chặt hoài, nhưng mà đánh chữ O, thành chữ U hoài. Cho nên cái hành động không ai bảo đảm rằng mình là trơn tru, trong sáng, tốt đẹp. Đức Phật nói muốn đạt được cái tốt đẹp đó thì phải có trí huệ, tâm trí huệ tinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần, không bận mậy trần, lao lao một ánh thiên chân. Sáng suốt rồi đó thì như Tổ Minh Đăng Quang nói, trí thần sáng chiếu thế gian, trừ tiêu tiếng khổ hoặc phá tan bóng mờ. Mờ mập mờ mình thấy không có rõ, cho nên mình phát ngôn bừa bãi, mình nói bậy mà mình không hay. Ơi sao cùng người dở lẽ ra mình mới ân hận suốt đời. Thì cái này đó Đức Phật dạy mình phải vượt qua 7 lớp, nào là tâm căn, tâm thần, tâm thức, tâm tưởng, rồi tâm trí phàm, rồi tâm giác ngộ phàm, rồi tâm đạo phàm, và tâm hạnh phàm. Trải qua như vậy là 8 cái đó, tức là vượt qua bát tà, mới đi sâu vào chánh định, mới đạt đến cái trí huệ sáng suốt. Ai da, không biết nghe, lấy cái chổi nào mà quét cái đám mây cho sạch để mà thấy được mặt trăng đây. Đức Phật nói không cần lấy chổi, không cần lau chùi gì cả, mà là tịnh nhập định, rồi cái huệ nó sáng ra. Một ngày kia mây duyên cuốn sạch bài dòng nhiệt nước đức trong ngần rạng bóng sao. Đó, chỉ chừng ấy thôi chứ không có gì lạ trên á. Thật ra không có gì lạ, cái đạo pháp nó không có gì lạ, không có cầu kỳ gì cả, không có cần phải màu mè gì hết á, đi sâu vậy là được đó. Thanh Tư có gì thắc mắc muốn hỏi không?
Dạ, con cảm ơn sư nhiều. Hồi nãy thưa quý vị, có hai vị gọi vào Thanh Thư giữa đường dây, nhưng mà hai vị này đã rời đường dây rồi. Nếu được, Thanh Thư xin mời quý vị gọi lại 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình thời gian không có nhiều, cho nên nếu được, Thanh Thư xin mời quý vị gọi vào liền ngay từ bây giờ, 817-899-4110, nếu quý vị có những thắc mắc nào muốn nhờ sư giải đáp. Con cảm ơn sư rất nhiều, và không biết là ngoài những điều sẽ trình bày ngày hôm nay, còn điều gì sư muốn nhắn nhủ trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay không thưa sư?
A Di Đà Phật. Hôm nay sư thấy rằng cái đường tịnh tu đó lớn nhất ở Thái Lan đó, một cái chữ tịnh thôi, tất cả mọi người đều vào im lặng thanh tịnh thôi, mà tới 1 triệu người đang ngồi tu đó. À, chỉ cần im lặng thanh tịnh thôi mà kết quả rất là lớn, thân khỏe mạnh, tâm an lạc, trí huệ sáng suốt, mọi việc làm tế nhị khéo léo khôn ngoan, nhất là cái mặt tươi gói là thấy khỏe rồi, mặt tươi là như qua nở là tốt rồi. Do đó cho nên cái phép tịnh này nó gọi là tịnh độ. Chứ tịnh á là mình tự tịnh, tự tu, tự tịnh, tự định. Nhưng mà mình độ được mình làm sao mình độ lượng được mình, làm sao mình làm cho mình không còn lầm lẫn. Không còn lầm lẫn tức là nhờ cái sự sáng suốt, gọi là trí huệ. Như vậy thì từ cái căn thân phàm tình, tinh thần của chúng sanh, tâm thức của những người có học, tư tưởng của những người có biết suy đoán, rồi cái trí phàm của những người khách quan ở trần đời, và cái giác ngộ của những con người đã từng thất bại thành là mẹ đẻ thành công rồi, hiểu biết có rút kinh nghiệm rồi, trải qua cái những cái hành động tế nhị khéo léo, người ta thường chúc nhau đi đường cẩn thận đó, thì lúc bây giờ mình mới đạt đến cái cao siêu hơn, đó là tâm trí huệ. Mà muốn đạt đến cái tâm trí huệ đó thì chỉ có con đường tịnh mà thôi. Thành ra một cái chữ tịnh là buông xả hết tất cả, xả cho thật sự sạch sẽ thì tự nhiên sáng suốt, cũng như lọc hết cặn cáo thì nước trong. Vậy thôi chứ không có gì là khó khăn lắm. Nếu ai có thắc mắc gì cần hỏi thì cứ hỏi. Và hôm nay sư gửi lời chào đến tất cả, chúc lành cho ai nấy đều tịnh, đạt đến cái chỗ là thanh tịnh rốt ráo, sáng suốt hoàn toàn, ai cũng thành Phật hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, con cảm ơn sư rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Kính chúc sư tuần mới nhiều sức khỏe. Con hẹn gặp lại sư vào chủ nhật tuần tới ạ.
A Di Đà Phật.
Dạ, con chào sư. Và kính thưa quý thính giả, xin quý vị vui lòng tiếp tục với làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị đến với chương trình tiếp theo.